Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Cran, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 4. Ông ngoại tôi thường nói với con cháu là gia đình mình là gia đình nông dân, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông chăm sóc vườn như bà ngoại và dì Bảy. Mỗi ngày ông bắt bộ ra vườn quýt rồi đi thăm mả cậu Thế theo con đường dẫn ra ruộng trên cây cầu bắc ngang qua một con lặn. Cầu đã nhỏ lại yếu, khi có người bước lên nó run rẩy như muốn sụp xuống. Ông ngoại già rồi, đi đứng cũng yếu nên không dám leo lên cầu, sợ té xuống lặn. Vì lý do đó, miếng vườn bí mật của dì Bảy lọt theo đụng lúa không bao giờ bị ông khám phá ra. Miếng vườn này dì trồng đậu ve, đậu bắp, cà tím, cà chua, ớt hiểm, ớt sừng trâu. Miếng vườn được giữ bí mật vì lợi tức của nó, để mua thuốc men cho những cán bộ Việt Cộng. Nếu ông biết được chuyện này thì sẽ chết cả đám. Để giữ hoàn toàn bí mật, dì Bảy không mướn người ngoài gia đình, chỉ có đám cháu của dì thi đua với nhau phụ giúp dì đi hái rau, bẻ trái, làm cỏ, vun xới cho miếng vườn được tốt tươi mà thôi. Thật ra trong thâm tâm, tôi không mê cái việc cứu một tên cán bộ Việt Cộng. Tôi ra vườn tiếp tay với dì vì thấy dì quá vất vả, nhưng tôi cũng hiểu rằng giúp dì chăm lo miếng vườn bí mật là tôi đã gián tiếp giúp đỡ cho bọn cộng sản nằm vùng. Vì vậy mỗi khi có tin Việt Cộng giết người, tôi lại thấy mình như có tội lỗi đầy đầu. Một lần tôi thắc mắc hỏi dì Bảy là tại sao những cán bộ hay đắp mô, phá đường, phá cầu, làm cản trở lưu thông, thậm chí có khi giết cả đàn bà con nít, mà chưa bao giờ dám đụng đến các xe nhà binh của phe quốc gia hoặc xe của mấy ông lớn. Không phải tôi thách thức Việt Cộng làm chuyện đó, nhưng tôi có quyền chất vấn hành động của họ. Vì tôi là con của ba tôi. Dì tôi chỉ đáp buông xuôi rằng cháu còn nhỏ làm sao hiểu được chiến tranh du kích. Trong lòng tôi không phục mà không dám nói ra. Lâu sau má tôi cũng bị người ta yêu cầu ủng hộ phong trào mà không dám vào nhà gặp thẳng má tôi vì họ sợ đụng độ với ông ngoại, nên đã nhờ dì Bảy làm trung gian. Hồi đó tôi không hiểu má bị ép buộc hay tự nguyện đóng góp. Rồi má ra chợ Cần Thơ mua vải về may mấy chục bộ bà ba đen. Mỗi ngày sau giờ ngủ trưa, ông ngoại tôi thường qua nhà ngồi uống trà trò chuyện với má tôi. Bà vừa may vừa tiếp chuyện cha. Thế rồi một chuyện bất ngờ đã xảy đến. Buổi trưa hôm đó, má tôi đang may đồ bà ba đen cho Việt Cộng thì ông ngoại bất chợt đi vào. Ông biết ngay là má tôi đang làm việc gì. Ông liền bước trở ra ngoài rồi réo lớn: "Nhãn, Nhãn, qua đây cho tao hỏi. Tụi bay toa rập để làm cái gì ở đây?" Tội nghiệp dì tôi không đi mà chạy qua gặp ông để bị rầy. Ông hỏi: "Ai bắt mày núi giáo cho giặc?" Má tôi tìm cách gỡ cho dì Bảy nên thưa với ông: "Cũng không tốn kém gì nhiều lắm đâu cậu, chỉ tốn có một chút vải, một chút công của con mà thôi." Đây là lần đầu tiên má và dì Bảy bị rầy. Mà ông quên không đuổi đám con nít chúng tôi đi chỗ khác chơi. Ông nổi giận la lớn: "Tụi bay có biết là tụi nó khủng bố em của tụi bay không? Nó hy sinh tới mức này vẫn chưa đủ sao? Từ ngày lấy thằng Quang, nó làm mọi cho thằng cộng sản. Một mình lo nuôi dưỡng 7 đứa con thơ, thức khuya dậy sớm, ngồi máy còng lưng. Bay, còn muốn nó làm cái gì nữa đây? Dì Bảy nhìn xuống đất, không dám trả lời ông, trong khi ông tiếp tục chửi lây qua bọn cộng sản nằm vùng. Mỗi lần ông ngoại chửi Việt Cộng, ông thường nhắc cho con cháu biết nuôi Việt Cộng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Ông nói bữa nay má tôi may áo che cho họ ấm lưng, dì Bảy cho họ ăn đẫy bụng. Ngày mai nếu hai bà từ chối tiếp tế cho họ, hai bà sẽ bị ghép vào tội phản phúc. Ông chửi gắt mạng. Ông không tin có mặt nào muốn làm cắt mạng thiệt tình. Họ là quân cướp có tổ chức. Ông hăm dọa hoài. Ông nói cộng sản ngoài Bắc vào sẽ vô đây cướp giật và vét tới cạn miền Nam, bắt dân miền Nam làm tôi mọi cho bọn chúng. Ông ngoại biết dì Bảy và Hồng Nga Hoàng Mai hoạt động mật cho Việt Cộng, nên ông ra lệnh cấm bất cứ con cháu đứa nào của ông bước ra khỏi miếng đất này với lý do không chính đáng. Ông ngoại kêu Việt Cộng là đồ khát máu. Chị Yvonne lớn tuổi, 9 tuổi, tôi mới vào lớp 5, còn chị đã học hết lớp nhì rồi, nên chị chơi chữ với tụi tôi. Chị đố tôi và chị Thuận có hiểu ý nghĩa của danh từ khát máu hay không? Tôi thì nói lại, có nghĩa là muốn máu, muốn giết người để uống máu. Chị Thuận thì nói khát máu là không cùng một dân tộc, không cùng một nòi giống. Chị Yvonne ngoe ngoại cái đầu, rồi nói, hai đứa bay đúng mà sai. Tôi ghét ai, nói nhỏ với chị Thuận, lớn đầu mà ăn hiếp con nít. Ông ngoại rầy la, thì cứ rầy la. Dì Bảy hội họp với cán bộ nằm vùng thì cứ hội họp, nhưng có phần kín đáo hơn để ông ngoại không hay biết gì. Dì cũng không ngưng việc ủng hộ và đóng góp cho bọn cộng sản. Có lần một ông công an nói với ông ngoại tôi, ghé thử coi có gặp con rể của ông về chơi không. Ông ngoại tôi liền trả miếng, tôi trọng thưởng mấy chú, nếu mấy chú bắt được con rể đem nó về đây cho vợ con nó, làm ơn đừng có tới lui đây hoài, gây rắc rối cho gia đình tôi lắm. Họ không bao giờ được mời vào nhà nghỉ chân hay được uống một ly nước mưa, nhưng họ vẫn tới, vẫn cứ rình rập. Đúng như má tôi đã nói, hoàn cảnh của chúng tôi rất tế nhị, đứng ở giữa hai làn ranh, bị cả hai bên nghi ngờ, làm khó làm dễ. Rồi cái ngày tai họa giáng xuống gia đình tôi đã tới. Một hôm má tôi đi Cần Thơ với chị Thảo, đến chiều chỉ có một mình chị về với bộ mặt tái mét, hớt ha hớt hải báo tin má đã bị công an bắt giam để điều tra. Ông ngoại liền phản ứng cắt mau lẹ, ông thuê ngay một chuyến xe đò một mình ra Cần Thơ tìm cách để cứu má tôi. Đám con nít chúng tôi sợ quá, tôi khóc thét lên. Hải Vân lầm lì im lặng như một người câm. Tối hôm đó chị em tôi không dám ngủ ở nhà, phải chạy sang ngủ ở nhà bà ngoại. Bà ngoại đã đốt nhang cầu xin Phật Bà Quan Thế Âm. Lúc rời nhà, ông ngoại quả quyết là sáng hôm sau với đường xá an ninh, ông sẽ đem má tôi về. Dù vậy chúng tôi vẫn mong má về sớm hơn, nên mỗi khi nghe có tiếng động ở bên ngoài, chúng tôi liền chạy ra cửa với hy vọng là thấy được má về. Tối đó tất cả lũ con, ông cậu, dì hai cùng con cháu của các ông, các bà ngồi đầy nhà bà ngoại để chờ tin má. Về sự ra đi của ba tôi, má dặn đi dặn lại là nếu có ai hỏi thì cứ trả lời là ba mất tích. Chúng tôi cũng chỉ biết vâng lời, thế nhưng thật ra không có ai thèm hỏi đám con nít chúng tôi. Bây giờ nghe tin má bị công an bắt, Hải Vân chỉ sợ người ta giết mất má nên sụt sịt khóc mà nói, sao má không nói cho họ biết là ba đã đi Hà Nội rồi mà người ta đánh chết má thì làm sao? Chị Yến bỗng Hải Vân lên, vỗ về. Cưng à, người ta không có đánh má đâu. Má không có tội tình gì hết. Người ta chỉ muốn hỏi má một vài điều để cho má về, đừng có lo gì cả. Đúng như lời quả quyết trước khi ra Cần Thơ. Sáng hôm sau, ông ngoại dẫn má tôi về, bình yên. Ông nắm tay má tôi, dẫn đi, như dẫn một đứa con nít. Má tôi, mặt buồn thiểu buồn thiêu, như một con chim sẽ bị thương. Tôi thầm tự nhủ, tôi sẽ phải giúp đỡ má nhiều hơn, phải giấu cái buồn. Đừng cho má biết là tôi nhớ ba và anh Khôi. Và tôi cũng mong bà ngoại và mọi người an ủi má tôi bằng những lời êm dịu ngọt ngào. Chúng tôi chợt để ý đến vẻ lo âu hiện trên gương mặt của ông ngoại. Tôi đoán ngay ra rằng chắc phải có chuyện không êm, ông ngoại mới lo lắng như vậy. Má tôi được công an cho ra về thong thả vì ông ngoại tôi đã gặp thẳng ông trưởng thi công an và cho biết ông từng là xã trưởng của bang Thạch trong nhiều năm, có uy tín với dân chúng. Ông xin bảo lãnh cho má tôi. Ông cũng quả quyết rằng gia đình chúng tôi không ai biết ba tôi và các cậu đã đi đâu và hiện đang ở đâu. Ông còn nói thêm rằng chúng tôi không về phe Cộng sản để phá hoại nền trị an của miền Nam. Khi ông trình bày như vậy, ông trưởng ty công an đã bằng lòng cho má tôi được tự do. Khi má tôi ra khỏi nhà giam, ông đưa má tôi tới nhà cậu mợ Hai Định ở gần trường Căn Nông để nghỉ tạm một đêm. Ông cũng cho biết là ông không thể cản trở công an rình mò theo dõi để kiếm cho ra ba tôi và các cậu. Ông cũng không có quyền hạn gì mà cấm đoán họ tiếp tục làm khó dễ má tôi hay bắt lại má tôi một lần nữa. Ông kết luận là má tôi phải tìm cách thoát ra khỏi cảnh chạy ông mà mắc ông mà. Một bên là phe quốc gia miền Nam, một bên là các cán bộ cộng sản nằm vùng, vừa đe dọa vừa ép buộc má tôi phải theo họ. Chương 5. Sau khi bị công an bắt, má tôi đã quyết định rời khỏi Cần Thơ. Gia đình tôi phải đến ở một nơi mà không ai biết về dĩ vãng của chúng tôi để không bị quấy nhiễu nữa. Má tôi đã năn nỉ với ông ngoại đừng buồn vì sự ra đi này. Má tôi biết ông bà ngoại không bao giờ muốn xa con cháu, nhưng má tôi cũng không biết ông bà, cũng biết rằng ông bà không thể bảo vệ chúng tôi được. Ông ngoại, bà ngoại tôi buồn lắm, đành phải chấp nhận sự xa cách. Ông thở dài dặn má tôi: con đi đâu thì đi, miễn là ở chỗ tử tế bình yên, cho sóc nhỏ nó tiếp tục học hành là cậu mừng. Muốn không ai biết lý lịch của mình, chúng tôi phải đến ở chỗ đông người. Chỗ ấy ngoài Sài Gòn ra không còn ở một nơi nào khác được nữa. Sài Gòn cách Bang Thạch cả 375 km, đủ xa để không còn bị công an phe quốc gia nhòm ngó, mà cán bộ Việt Cộng nằm vùng cũng không thể uy hiếp, bắt ủng hộ hay đóng góp gì nữa. Hy vọng là chúng tôi sẽ được tạm yên. Từ ngày đó, má tôi phải làm việc nhiều hơn để có dư tiền trong thời gian đầu ở nơi đất lạ. Theo sự tính toán của má, một người trong gia đình tôi phải đi Sài Gòn để gặp người lo chuyện nơi ăn chốn ở. Hai chị Kim, chị Cương mắc đi học, khi về nhà còn phải giữ em cho má làm việc. Tôi mới học lớp 5 ở trường làng, thầy giáo Dần là bạn học của má, nên ông đã thông cảm cho sự vắng mặt của tôi, nghĩa là tôi sẽ không bị thầy cho ăn hột vịt. Tôi trở thành một giao liên tí hon với nhiệm vụ lên Sài Gòn trước để gặp người bạn cũ của ba má tôi là cô Ba. Tôi tin không một ai trong nhà lại có thể nghĩ rằng má tôi đã giao trách nhiệm nặng nề này cho tôi. Suốt tuổi ấu thơ, tôi chỉ quen sống ở trong vùng giải phóng, rừng rú quê mùa. Gần đây mới được đến chốn thị thành, còn bỡ ngỡ, chân thì chưa hết phèn, mà đã dám đi Sài Gòn một mình. Trong lòng tôi vừa sợ vừa mừng. Sợ vì tôi thường nghe nói Sài Gòn là nơi đô hộ, nhiều cạm bẫy, nhiều lừa lọc, mà tôi chỉ là một đứa con nít nhà quê. Mừng vì sắp được đi Sài Gòn để xem nó ra sao. Trước đó ông ngoại có dặn một câu: đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chị Yvonne hay chị Thảo vẫn chưa được đặt chân lên Sài Gòn chứ mạo hiểm như tôi. Cho đến nay tôi vẫn chưa quên được cuộc phiêu lưu của một đứa ghé nhà quê lên tỉnh, đi đến một thành phố lớn nhất nước, đi tới hòn ngọc Viễn Đông. Má và bà ngoại cho tiền bỏ túi nên tha hồ mà ăn hàng suốt từ Cần Thơ đến Sài Gòn, từ Bắc Cần Thơ đến Bắc Mỹ Thuận, ở bến xe Vĩnh Long, bến xe Tân An, rồi cầu Bến Lức. Nơi nào tôi cũng được thưởng thức món ăn đặc biệt ở nơi đó. Và tôi không hiểu làm sao cái bụng nhỏ bé của một đứa con nít mới 10 tuổi mà chứa được nhiều thứ như vậy. Nào là bánh phộng khoai, bánh lá dừa, chuối nếp nướng, nào là mía, ổi, mận, trái cóc, khóm, rồi cả na, muối, me ngào, vân vân. Món ăn nào tôi cũng có được ước mơ có được đứa em cùng ăn với mình. Khi xe đến Phú Lâm thì cũng còn hàng quán nữa. Tôi giải trí bằng cách xem những bảng quảng cáo ở hai bên đường, vừa hay lại vừa lạ. Chẳng hạn người ta quảng cáo kem đánh răng Hinote bằng hình ảnh của một người da đen thui, nghe hàm răng trắng bóc ra cười. Sự tương phản của màu sắc đã làm tăng giá trị của món hàng được quảng cáo. Dầu cù la mắc su, chị bá bệnh cạnh tranh với dầu khuyên diệp bác sĩ Tín. Dầu nào cũng khoe rằng mình hay, mình tốt nhất nước. Lại có một tấm bảng quảng cáo thuốc lá với câu người sành điệu hút thuốc Melia. Tôi nghĩ ngay tới ông ngoại và cười thầm, vì ông chỉ hút thuốc rê, như vậy là ông không sành điệu. Mà cần gì sành điệu, ông cứ hiền từ, cứ yêu thương, cứ đùm bọc con cháu là chúng tôi vui rồi. Với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, tôi cười một mình. Má tôi không có địa chỉ của cô Ba, chỉ biết địa chỉ của cô Mỹ Ngọc, chủ trường nữ công Mỹ Ngọc. Cô Mỹ Ngọc là bạn thân, cũng là những người trong đại gia đình Việt Minh trước kia. Má tin rằng tôi gặp được cô Mỹ Ngọc là sẽ gặp được cô Ba. Khi bước ra khỏi xe ở bến xe đò Sài Gòn, tôi vừa hoang mang vừa sợ sệt trước đôi mắt nhỏ bé của một đứa con nít như tôi. Bến xe đò Sài Gòn sao mà rộng mênh mông đến thế? Bến xe Cần Thơ đối với tôi là rất lớn, vậy mà so với bến xe Sài Gòn thì thua xa. Tiếng động chung quanh cũng làm cho tôi náo nức. Tiếng rao hàng, tiếng nổ của những máy xe, tiếng chào mời khách của các anh lơ cũng khác lạ với tiếng ồn ào ở bến xe Cần Thơ. Mùi xăng nồng nặc trộn lẫn với mùi rác rến bị đốt cũng làm cho tôi có cảm giác xa lạ. Cần Thơ có xe lôi, Sài Gòn thì có xích lô đạp. Chỉ nhìn thấy mấy bác lái xe xích lô máy chạy vun vút ở trên đường, tôi cũng đã thấy sợ rồi. Tôi nghĩ rằng mấy người ngồi xích lô máy chắc phải thuộc loại gan lì lắm, vì với tốc độ ấy, xích lô máy có thể đâm bổ vào xe taxi chạy trước bất kỳ lúc nào. Tôi cẩn thận đưa tay nắm túi để biết chắc lá thơ mà má tôi viết cho cô Ba vẫn còn nằm yên trong đó. Rồi tôi kêu một chiếc xe xích lô đạp để tới trường nữ công Mỹ Ngọc ở đường Trần Hưng Đạo. Cô Ba Mỹ Ngọc đi vắng, nhưng may mắn là có một chị học trò của cô biết má tôi. Chị kêu tôi vào nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, chờ cô Ba Dượng Ba về. Tôi rất áy náy về sự tiếp đón nồng hậu của Dượng Ba và cô Ba. Cả hai người thay nhau buồn vã hỏi thăm má tôi và các chị em tôi. Cô Ba còn nhét tiền vào túi để tôi có tiền ăn kẹo. Cuối cùng cô ba kêu xích lô, trả giá rồi, trả tiền trước, bảo họ chở tôi tới nhà cô ba. Cô ba đẹp như những nàng tiên trong chuyện cổ tích mà má tôi thường kể cho chúng tôi nghe từ hồi nhỏ. Cô ôm choàng lấy tôi như vừa được gặp lại đứa cháu thân yêu đã thất lạc nhiều năm sau khi nghe lời xưng danh cháu là con ông Đặng Văn Quang. Rồi cô rối rít hỏi thăm về má và các anh chị chúng tôi. Cô đặt một lúc nhiều câu hỏi quá khiến tôi không trả lời kịp. Sau khi đóng cửa ngoài lại, cô dẫn tôi vào phòng khách. Hai cô cháu ngồi trên cái ghế trường kỷ. Lúc đó tôi mới gỡ cây kim tây, mở túi áo lấy thơ của má để đưa cho cô. Nửa chừng cô ngưng đọc nhìn tôi, vừa nói vừa lắc đầu. Ba cháu dại quá. Dại như mấy người nghe theo tiếng gọi của núi sông, kể cả dượng của cháu đây. Cô chỉ tay lên hình một người đàn ông ở trên bàn thờ. Chiều hôm đó sau khi ăn cơm, cô để tôi ở nhà một mình. Cô phải gặp mấy người bạn để nhờ họ giúp má tôi tìm nơi ăn chốn ở trên Sài Gòn. Cô dặn tôi phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Lúc mới đến nhà cô ba Mỹ Ngọc, tôi đã tắm một lần vì quần áo và người của tôi đầy bụi đường xa. Lần tắm này thật ra cũng không cần thiết, nhưng tôi tò mò muốn biết cái nhà tắm của người dân Sài Gòn nó ra sao. Trời ơi, sao mà nó đẹp và lại thơm ngoài sức tưởng tượng của tôi như thế. Cái bông sen thật lớn, nước chảy mặn ào ào. Tôi để nước sối lên đầu thật lâu và không muốn tắt. Cái khăn lau mình nó có mùi thơm như mùi phấn em bé. Tôi nghĩ đến ba đứa em của tôi ở nhà, nghĩ đến cây đèn đốt bằng dầu lửa, tôi bỗng dưng nhớ nhà vô cùng. Lúc đó nếu cho tôi đổi mùi thơm của cục xà bông để lấy mùi dầu lửa, tôi sẽ chọn mùi dầu lửa ngay để được gần gia đình. Chỉ mới có xa nhà có một ngày mà tôi đã cảm thấy nhớ nhà quá chừng. Tắm xong, tôi chợt nhận ra rằng tôi đang ở một căn nhà rộng thênh thang. Chung quanh chỉ có một sự im lặng đáng sợ. Đâu đó có một vài con muỗi vo ve và trên trần con thạch thùng thỉnh thoảng để chặt lưỡi. Hình Đức Mẹ Đồng trên cao, phía dưới là hình ảnh một người đàn ông chạc 40. Bỗng dưng tôi nhớ lại một chuyện ma mà ba tôi đã kể cho chúng tôi nghe. Đó là chuyện một người đàn bà sống cô độc trong một ngôi nhà lớn, chồng và con trai chết sớm. Đáng lẽ bà ta phải chôn cất hai người đó, nhưng vì quá thương tiếc, bà đã ướp hai cái xác đó để trong hai cái hòm, rồi mỗi ngày mở ra nhìn. Một mình đứng giữa căn nhà trống vắng tràn ngập một sự im lặng đáng sợ. Tôi là nạn nhân của một trí tưởng tượng phong phú của chính tôi. Tôi bỗng tưởng ra như ai đang đến sờ gót tôi. Thế là tôi không còn hồn vía nào nữa. Tôi co giò phóng nhanh ra ngoài sân, rồi ngồi ở bậc thềm chờ cô ba về. Cô ba đem một hộp cà rem về cho tôi, mùi thơm của kem sầu riêng. Tôi thầm ước có em tôi ở đây để cùng thưởng thức hương vị ngọt lạ này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn cà rem. Đang ăn, cô ba chợt hỏi tôi có muốn làm con nuôi của cô không. Cô không có con, cô hứa sẽ yêu thương tôi như má tôi yêu thương tôi vậy. Tận đáy lòng, tôi không tin ai. Tôi không tin rằng có ai ở trên đời này thương con bằng má tôi thương chúng tôi. Nhưng tôi không dám nói ra điều đó. Cô ba cố gắng thuyết phục tôi. Con à, má con có một mình mà phải nuôi 6 miệng ăn để cô tiếp sức với má con, cho nhẹ bớt cái gánh nặng. Tôi ngây thơ thành thật trả lời. Cô ơi, con đâu có phải là gánh nặng của má con. Con giúp má con nhiều chuyện lắm. Nếu con theo cô, Má con sẽ nhớ con mà chết. Cô ba nhìn tôi âu yếm, làm tôi cũng thấy ái ngại. Nhưng tôi không thể trở thành con nuôi của cô được. Tôi đã mất ba, không lẽ bây giờ tôi lại mất má nữa sao? Tôi không muốn trở thành một đứa bé lạc loài, hai tiếng con nuôi. Sao nghe buồn quá. Vì vậy tôi quyết liệt từ chối, mà không sợ cô giận. Dù vậy, cô vẫn tỏ ý cảm ơn lòng tốt. Tôi vẫn tỏ ý cảm ơn lòng tốt của cô. Và hứa khi nào gia đình tôi dọn lên Sài Gòn, tôi sẽ dẫn em tôi đến thăm cô, và có thể ngủ lại với cô. Biết trước không thể thuyết phục được tôi, cô đành dặn tôi phải hứa giữ lời hứa, rồi vò đầu tôi kêu tôi đi ngủ trước, vì cô còn phải thức để viết thư cho má tôi. Sáng hôm sau, cô đánh thức tôi dậy sớm, dẫn tôi đến một nhà hàng Tây để ăn sáng. Tôi ăn bánh croissant và uống một ly sữa sô-cô-la. Đây cũng là những món ăn ngon vật lạ lần đầu tiên tôi được thưởng thức. Mỗi lần được ăn ngon, tôi lại nhớ đến các em tôi. Tôi cảm thấy bồi hồi, nóng bụng, mong sao được về lại Cần Thơ lẻ lẻ. Dù ở đó tôi chỉ có hột gà chiên, cháo với hạt muối mỗi buổi sáng trước khi đi học. Của ngon vật lạ không đủ sức quyến rũ tôi, vì lúc nào tôi cũng nặng tình với gia đình. Ăn xong, cô ba đưa tôi ra bến xe đỏ Lục Tỉnh. Má tôi đã đưa tiền để tôi mua giấy xe bận về, nhưng cô ba vẫn cứ nhét tiền vào túi tôi. Cô biểu cất đi để dành ăn bánh. Tôi cất tiền chung với lá thơ mà cô đã viết cho má tôi vào một cái túi bên trong, rồi lấy kim ghim kỹ để khỏi bị móc túi. Trước khi tôi đi Sài Gòn, mấy chị bà con của tôi đã căn dặn đủ điều, nào là phải coi chừng bọn móc túi, nào là phải đề phòng người ta bỏ thuốc mê, vân vân. Trước khi xe chạy, cô ba dặn tôi nói với má rằng cứ an tâm mà lên Sài Gòn, cô sẽ lo liệu đầy đủ cho gia đình tôi. Cô còn nói thêm, trên Sài Gòn bạn của ba con, bạn của mấy cậu của con nhiều lắm, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ gia đình con. Cô chờ cho tới khi xe đỏ của tôi rời bến, cô mới bước đi. Nhìn theo cô từ xa, tôi thấy cô vừa đẹp vừa phúc hậu. Tôi nghe mùi nước hoa và hơi ấm của cô hãy còn phảng phất chung quanh tôi. Khi xe ra khỏi thành phố, tôi bỗng nghe lòng mình rộn rã, vui tươi. Một thứ tình cảm làm cho tôi thấy mình mới mẻ, lớn lên. Từ ngày đi Cần Thơ, tôi biết rồi, vì tôi đang mang trong túi những tin thật tốt lành về cho má tôi.